Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã thực hiện các bước quan trọng để cải tổ chính sách về cần sa bằng cách ân xá cho hàng ngàn người phạm tội liên bang vì sở hữu cần sa, và ông cũng bắt đầu xem xét cách phân loại ma túy.
No one should be in jail just for using or possessing marijuana. It's already legal in many states.
Không ai phải ngồi tù chỉ vì sử dụng hoặc sở hữu cần sa. Nó đã hợp pháp hóa ở nhiều tiểu bang và hồ sơ tội phạm về sở hữu cần sa đã dẫn đến những rào cản không cần thiết đối với việc làm, nhà ở và cơ hội giáo dục. Và đó là trước khi bạn giải quyết cao hơn một cách không tương xứng. Vì vậy, hôm nay tôi thực hiện 3 bước để chấm dứt phương pháp không hiệu quả này.
Tổng thống Biden nói rằng hàng ngàn người có tiền án cần sa liên bang có thể đã bị từ chối việc làm, nhà ở hoặc cơ hội giáo dục, và việc ân xá của ông sẽ giảm bớt hậu quả của vấn đề này.
Tôi thông báo ân xá cho tất cả các tội danh liên bang trước đây vì tội sở hữu cần sa. Đơn giản, có hàng ngàn người bị kết án vì sở hữu cần sa. Những người có thể bị từ chối việc làm, nhà ở hoặc cơ hội giáo dục do kết án của tôi. Lệnh ân xá sẽ loại bỏ gánh nặng này cho họ. Tôi kêu gọi tất cả các thống đốc làm điều tương tự đối với các tội tàng trữ cần sa ở trong tiểu bang. Chính phủ liên bang hiện phân loại cần sa theo mức độ ngang với cao heroin và SLD. Fentanyl thì được xem là nghiêm trọng hơn. Điều này không có nghĩa gì. Vì vậy, tôi yêu cầu Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh và Tổng trưởng lý bắt đầu một quy trình xem xét cách cần sa được phân loại theo luật lệ liên bang, ngay cả khi các quy định của liên bang và địa phương về cần sa thay đổi. Các bạn có thể quan trọng về buôn bán, tiếp thị và doanh số bán hàng ở độ tuổi vị thành niên nên được duy trì. Quá nhiều cuộc đời đã bị khốn đốn vì cách tiếp cận cần sa thất bại của chúng ta. Đã đến lúc chúng ta sửa chữa những sai lầm này.
Evelyn LaChapel cho biết cô không nghĩ đó là một vấn đề lớn. Cô sinh viên người ở Oakland, California, lúc đang học đại học vào năm 2009, cô được một số người quen tiếp cận hỏi rằng liệu họ có thể sử dụng tài khoản ngân hàng của cô để gửi và rút tiền thu được từ hoạt động vận chuyển cần sa của họ từ California đến Bắc Carolina hay không. Cô trả lời là có, và thỏa thuận đã diễn ra trong 9 tháng trước khi cô ngưng hợp tác. Cô nghĩ rằng đến đó là xong. Nhưng nhiều năm sau, vào năm 2013, cô đã bị tông xe khi đang lái xe và phát hiện ra mình có lệnh bắt giữ ở Bắc Carolina. LaChapel bị buộc tội là âm mưu bán hơn 100 ký cần sa, rửa tiền và trốn thuế. Mặc dù chưa có tiền án tiền sự, cô phải ngồi tù 5 năm. Cô ấy được thả ra vào năm 2019 là một phạm nhân bị kết án. Cô cho biết cuộc sống ra khỏi tù của cô không hề dễ dàng. Cô bị sa thải khỏi công việc khách sạn mà cô yêu thích sau khi một đồng nghiệp tìm kiếm tên cô trên mạng và báo cáo lý lịch của cô cho bộ phận nhân sự. Cô hiện đang tung ra một dòng sản phẩm các mặt hàng phụ kiện dùng để hút cần sa có tên là 87, lấy theo tên của số tháng mà cô bị kết án ngồi tù.
For me it was a slap in the face because I sat in prison for 5 years and with other female inmates another 15 years.
Đối với tôi, đó là một cái tát vào mặt vì tôi đã ngồi trong tù 5 năm và với những nữ tù nhân khác. Trong 15 năm hay 10 năm sau đó, chúng ta đã xem ngành công nghiệp này được hợp pháp hóa từ màn hình TV. Và nếu chúng tôi vẫn còn trong tù ngày hôm nay, thì hôm nay chúng tôi sẽ xem tin tức này trong tù. Điều đó sẽ không có gì giải tỏa được cho chúng tôi. Tôi thật sự rất buồn với những lễ chào mừng mà tôi thấy các công ty cần sa lớn đang làm, xem như đây là một chiến thắng. Cuối cùng chúng ta cũng đang làm điều gì đó, bởi vì tôi nghĩ toàn bộ ngành công nghiệp đều cảm thấy có lỗi và thực sự muốn xoa nhẹ bằng một số tin tốt. Nhưng thực tế là tôi đã ở trong tù, nhà tù liên bang, và không có ai trong đó mà bị kết án nhẹ cả.
Để biết thêm về điều này, thì Douglas Hyatt, luật sư và cần sa ở Seattle, nói
the person that sells the marijuana to all these people that are being pardoned.
Người bán cần sa cho tất cả những người này đang được ân xá, hoặc người bán cần sa vẫn sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Nhưng bạn biết ai đó sở hữu nó, không sao cả. Ồ, tại sao sở hữu lại được mà bán thì không được? Ý tôi là điều đó thật ngớ ngẩn. Vì vậy, khi chúng tôi có một chút cải cách như thế này, tôi rất vui về điều đó. Nhưng tôi chắc chắn không hớn hở vì có những người mà cuộc sống của họ đang bị hủy hoại hàng ngày bởi luật ma túy ngu ngốc của chúng ta.
Gần 40 tiểu bang của Hoa Kỳ đã hợp tác hóa việc sử dụng cần sa dưới một số hình thức, nhưng nó vẫn là bất hợp pháp ở một số tiểu bang khác và cấp liên bang. Việc phân loại lại sẽ là bước đầu tiên để hợp pháp hóa rộng rãi hơn và mở ra những thay đổi có ảnh hưởng đến hàng triệu người. Quyết định của Tổng thống đáp ứng lời hứa tranh cử và có khả năng làm hài lòng các thành viên bên phe chính trị thiên tả của ông trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Cổ phiếu của những người trồng và bán cần sa đã tăng vọt sau những lời bình luận của Biden. những người ủng hộ hoan nghênh chuyển biến này và tác động của nó đối với sự mất cân bằng chủng tộc trong hệ thống tư pháp Hoa Kỳ. Tuy nhiên, kết quả đánh giá phân loại có thể có nhiều phân nhánh. Nếu việc phân loại cần sa được dễ dàng hơn ở cấp liên bang, điều đó có thể cho phép các sàn giao dịch chứng khoán lớn liệt kê các doanh nghiệp buôn bán cần sa và có khả năng cho phép các công ty nước ngoài bắt đầu bán sản phẩm của họ tại Hoa Kỳ.